Nguyễn Mạnh Tuấn. Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn sinh ngày 31 tháng 5 năm 1946. Quê quán Sóc Sơn, Hà Nội. Ông là hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh. Bắt đầu viết văn vào giữa những năm 70 của thế kỷ trước. Sau ngày đất nước thống nhất năm 1975, nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục sáng tác. Ông đã viết trên 20 tập truyện ngắn, truyện dài và tiểu thuyết. Từ năm 1980, ông để nhiều tâm sức vào việc viết kịch bản phim nhựa, phim truyền hình nhiều tập, đã được các hãng phim và đài truyền hình dàn dựng. Các tác phẩm chính đã xuất bản: Người bạn tôi yêu, tập truyện ngắn năm 1976; Năm hòa bình đầu tiên, tập truyện ngắn năm 1978; Những khoảng cách còn lại, tiểu thuyết năm 1980, dựng thành phim truyện Xa và Gần; Tôi vẫn về nhà máy cũ, tập truyện ngắn năm 1982; Người đứng gác ở ngã tư đường phố, tập truyện ngắn năm 1982; Đứng trước biển, tiểu thuyết năm 1982; Hành khúc ngày và đêm, tập truyện ngắn năm 1984; Cù Lao Chàm, tiểu thuyết năm 1984; Giữa Bình Thường, tập truyện ngắn năm 1985; Yêu Như Là Sống, tiểu thuyết năm 1988; Ngoại Tình, tiểu thuyết năm 1989; Nền Móng, tiểu thuyết năm 1990; Bốn Bàn Tay Trắng, tiểu thuyết năm 1991; Đời Hát Rong, tiểu thuyết năm 1992; Phần Hồn, tiểu thuyết năm 1994; Truyện ngắn chọn lọc năm 1995. Bộ truyện viết cho thiếu nhi Thanh Tra Ca Ta Nhí, truyện dài Nhóm Chim Xanh. Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn còn là tác giả của mấy chục kịch bản phim nhựa và phim truyền hình nhiều tập đã được dựng thành phim, được đông đảo khán giả rất yêu thích. Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn đã được nhận các giải thưởng: Giải A của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho tiểu thuyết Những Khoảng Cách Còn Lại; Giải thưởng Văn học Quốc gia cho tiểu thuyết Đứng Trước Biển; Giải Bông Sen Vàng cho kịch bản phim Xa và Gần; Giải Bông Sen Bạc cho phim Lối Rẽ Trái Trên Đường Mòn; Giải Cánh Diều Vàng cho phim Lưới Trời; Giải Cánh Diều Bạc cho phim Blues Trắng; và nhiều phần thưởng cao quý khác. Nguyễn Mạnh Tuấn là một nhà văn nổi tiếng, có nhiều đóng góp xứng đáng cho nền văn học Việt Nam hiện đại. Ông có vị trí danh dự, đứng ở hàng đầu trong đội ngũ những nhà văn cùng thế hệ với ông. Các tác phẩm của ông ngồm ngộn sức sống, phản ánh rất sinh động cuộc sống với tất cả sự phức tạp, đa dạng, phong phú của nó. Ông cũng khơi gợi lên những vấn đề bức xúc, nóng bỏng, bắt bạn đọc phải suy nghĩ, day trở. Qua đó giúp họ nâng cao được tầm hiểu biết, nhận thức của mình. Ông viết cho thiếu nhi không nhiều, nhưng những trang viết cho các em nhỏ của ông cũng rất hấp dẫn, có nhiều phát hiện tâm lý trẻ em rất thú vị. Ẩn sau những dòng chữ là nụ cười hóm hỉnh và con mắt quan sát tinh tường của tác giả. Xin trân trọng giới thiệu với các em một chương đặc sắc trích trong truyện dài Nhóm Chim Xanh của ông. Nhóm Chim Xanh. Câu chuyện lẽ ra có thể bắt đầu sớm hơn, vì những nhân vật chính của truyện này, sáu bạn nhỏ, học sinh lớp 6A, trường phổ thông cơ sở Hòa Bình, đã chơi với nhau từ lâu và đã có rất nhiều chuyện đáng kể từ lúc đó rồi. Nhưng tôi quyết định chọn khúc mở đầu ở giữa năm học, từ sự kiện nổi bật nhất, bắt buộc cả những người lớn tuổi cũng sửng sốt và quan tâm. Đó là ngày Khánh, một thành viên trong nhóm, phải theo gia đình đi nước ngoài. Khánh là chú bé lai Mỹ, tóc hoe vàng, mắt xanh, học thông minh và nghịch ngợm không kém bất kỳ bạn trai nào. Trước giải phóng, bà Khánh là kế toán của một hãng buôn tư nhân. Má Khánh, một phụ nữ có nhan sắc, làm nhân viên đánh máy ở sở Mỹ. Khánh được ra đời cuối năm 1972 là kết quả của mối quan hệ giữa má Khánh và một ông sếp Mỹ. Như điều dễ hiểu thời bấy giờ, đồng thời như nhát dao sắc khía đến ứa máu vào tình cảm một gia đình đang yên ấm. Người đau nhất là ba Khánh. Vì nước mắt đau khổ, hối hận của vợ, vì đã có với nhau ba mặt con, vì đó là thân phận thường tình của những gia đình sống bám vào người Mỹ, nên anh phải cay đắng, uất nghẹn chấp nhận Khánh. Chú bé Lai lớn lên, tuy vẫn được ăn học đầy đủ, mỗi lúc càng nhận rõ hơn về mình là đứa trẻ miễn cưỡng trong nhà. Bà lúc nào cũng gườm gườm, xét nét, động chút ngang tai trái mắt là đánh chú không tiếc tay, mắng không tiếc lời. Còn má chỉ dám thương chú trong ánh mắt vừa có gì mũi lòng, vừa có gì chua xót. Các anh chị, đứa lớn nhất hơn Khánh 6 tuổi, đứa nhỏ nhất hơn Khánh 2 tuổi, có thoải mái với Khánh hơn, vẫn không khỏi cảnh ba hồi chơi, ba hồi giận. Mà đã giận là chúng vênh váo, văng vào mặt Khánh. Đồ con Lai, nghỉ chơi với thằng mẻo Lai. Lúc còn 5-6 tuổi, Khánh không ý thức mấy và cũng chóng quên sự phân biệt ấy. Khi 8-9 tuổi trở lên, chú bắt đầu nổi giận. Khuôn mặt dài có nhiều chấm tàn nhang ở hai gò má và một ít ở mũi, sầm sầm lại. Đôi mắt xanh lừ lừ long lanh như mắt chú mèo hung dữ khi chống trả sự đe dọa của chú chó vừa cắn mình một miếng đau. Đã có lần từ câu rủa "Đồ mẻo Lai" của Kha, anh lớn nhất trong nhà. Khánh khi đó 9 tuổi đã lao vào cắn chảy máu bên má Kha. Trái với nhiều gia đình khác, sau giải phóng, đời sống gia đình Khánh khá hơn trước nhiều. Ba má Khánh cùng làm đầu mối áp phe, vốn mỗi ngày một lớn, lại được ông nội và mấy người anh của ba Khánh đã di tản sang Mỹ, thường xuyên gửi đồ về giúp đỡ. Thu nhập gia đình khá cao. Tuy nhiên, bỏ được đất nước ra đi, họ vẫn cứ bỏ. Có khi họ hy vọng sang Mỹ sẽ sướng hơn nhiều lần. Cũng có khi họ không chịu coi xã hội mới dù đã nhập cuộc được, cả hôm nay lẫn mai sau là của mình. Ba má Khánh đã đưa cả nhà đi đoàn tụ gia đình theo sự bảo lãnh của ông nội. Hạnh phúc có chờ đón, ôm hôn họ ở nước Mỹ không? Chưa biết. Riêng chú bé Khánh không muốn đi. Từ lâu với ba má, anh chị như thế, không khí gia đình ngột ngạt, kỳ thị đã tạo cho chú những mặc cảm cô đơn, uất ức. Cũng từ lâu, chú chỉ tìm được sự thoải mái, vui tươi, ấm áp ở trường lớp với thầy cô giáo và các bạn học. Nhất là khi lên lớp 6, chú đã cùng với ba đứa bạn trai Hoàng, Long, Thái Mập và hai bạn gái Ngọc, Ly chơi với nhau rất thân. Sáu đứa thề sẽ chơi với nhau suốt đời. Lời thề đó có phải chuyện đùa đâu. Từ tình cảm thiêng liêng nào mà mỗi đứa một hoàn cảnh khác nhau, tính nết khác nhau, lại dám long trọng thề như thế. Chỉ có ông trời mới biết và giải thích được những điều bí ẩn, vừa giản đơn, vừa biến ảo đến vô cùng của tâm hồn trẻ thơ. Tuy nhiên, cũng có thể kể ra một chút lý do ban đầu. Hồi học ở cơ sở 1, tức trường phổ thông cấp 1 Giải Phóng, một trường loại nhỏ. Sáu đứa vốn cùng học từ lớp 1 đến lớp 5. Học lâu như thế, đứa nào cũng biết nhau rất rõ, nhưng đứa nào cũng có bạn khác thân trước rồi, nên chúng chơi với nhau cũng vừa mức thôi. Khi lên lớp 6, trường Giải Phóng sáp nhập với trường phổ thông cấp 2 Hòa Bình, một trường rất lớn, thành trường phổ thông cơ sở Hòa Bình. Học sinh lớp dưới lên đều bị xáo trộn. Ở lớp 6A4, tình cờ có đúng 6 đứa. Hoàng, Long, Khánh, Thái, Ngọc, Ly cùng lớp cũ. Thế là thành thân nhau. Lúc đầu cũng thân vừa vừa, hơn hồi lớp 5 một chút, sau thì thân thật sự. Việc gia đình sẽ đi nước ngoài, Khánh cũng kể cho các bạn trong nhóm biết đầu tiên. Tâm sự không muốn đi, Khánh cũng bày tỏ với các bạn. Chuyện đau khổ lớn lao như thế, biết nói với ai hơn các bạn thân của mình. Còn phía các bạn, được nghe Khánh kể, lập tức nóng người lên, thấy ngay mình trở nên quan trọng. Phải cứu bạn chứ còn làm sao nữa. Đã thề suốt đời rồi kia mà. Những cuộc bày mưu tính kế nghiêm túc, hết sức bí mật được bắt đầu. Bây giờ, xin các bạn hãy theo dõi xem các bạn nhỏ của chúng ta đang sắp làm gì mà nét mặt đứa nào cũng nghiêm trang, hồi hộp, như thể sắp bị cô giáo gọi lên đọc bài. À, xin lỗi, như thể các chiến sĩ tình báo sắp sửa bước vào giây phút quyết tử của một trận đấu trí đầy hiểm nghèo với địch. Sáng nay, gia đình Khánh thuê hẳn chiếc xe buýt Carosa 60 chỗ ngồi của hàng không Việt Nam chở cả nhà ra sân bay Tân Sơn Nhất để đi Mỹ. Ngoài ba má, bốn anh chị em Khánh và mấy chiếc vali nhỏ xách tay. Hàng hóa nặng đã ký gửi từ hôm trước. Còn hơn 20 người bạn làm ăn hoặc lối xóm của ba má Khánh và gần chục đứa bạn của Kha, Khả, hai anh Khánh và Khanh, chị Khánh. Theo tiễn, tổng cộng chỉ hơn 30 người. Chiếc xe khá rộng chỗ. Đám bạn của Khánh chỉ có Ngọc, Ly lên xe buýt. Còn Thái Mập, Hoàng, Long, dù má Khánh mời cách mấy, ba đứa cũng không chịu lên. Tụi con đi xe đạp để về cho tiện. Long cố gắng lắm mới mở được miệng nói thay các bạn. Sau đó, mặt chú cứ bệt tái, run run đến mức cặp kính cận trên mắt tụt luôn xuống mũi. Nhờ có Long nói trước, Thái Mập trở nên hùng dũng. Chú so vai với vẻ từng trải của một kẻ quen nói dối, chỉ chiếc xe đạp mini Nhật màu đỏ tía mới tinh, dựng ở lề hè, nói với má Khánh. Xe con dư sức đuổi kịp xe đò của bác. Thái Mập đội mũ kết Levi, mặc áo pull màu vàng chóe, quần jean Mỹ, giống hệt như hòn bi gắn trên trái bóng nhựa. Có hai điếu thuốc gắn vào làm chân, ngộ nghĩnh như kiểu người gỗ. Trong năm đứa đi tiễn Khánh, nếu so với bốn đứa kia, đứa nào đứa nấy đều có nét mặt lo âu bất bình thường. Nếu tinh ý sẽ hiểu đó là dấu hiệu lộ liễu của một âm mưu. Còn sơ ý sẽ tưởng là sự xúc động dễ thương bởi giờ chia ly với bạn thân yêu sắp đến, thì Thái Mập tỏ ra đàng hoàng hơn. Chú luôn bắn nhắn, lăng xăng giữa đám người đi, người ở, như muốn nói to. Tôi là đứa thật thà nhất ở đây, hãy an tâm về tôi. Hoàng, mặt cũng tái bệch giống như Long, nhờ tầm vóc cao lớn hơn các bạn chút xíu, và lầm lì không nói câu nào suốt từ khi đến nhà Khánh. Nên cũng có vẻ bình tĩnh gần bằng Thái. Trời đột nhiên nắng sớm và sáng sủa như để phòng trước những chuyện u ám, bất trắc có thể xảy ra từ thái độ đầy bí ẩn của bọn trẻ. Vài chục người lối xóm tò mò quay quanh chiếc xe, ánh mắt băn khoăn đưa tiễn gia đình người láng giềng ra đi, không bao giờ gặp lại. Những khuôn mặt vừa quen vừa lạ này làm gia đình Khánh trở nên bứt rứt khiên cưỡng, không dám nhìn thẳng vào ai. Khác với mấy hôm trước, trong những bữa ăn chia tay với bạn bè quen biết, ba má Khánh còn vui vẻ, hãnh diện, coi việc có được thủ tục cuối cùng để ra đi sau mấy năm chờ đợi như niềm hạnh phúc và chiến thắng. Sau khi người đi tiễn lên hết, người lái xe đóng sầm cửa, quen tay nhấn một tiếng còi pin rồi cho xe chuyển bánh. Người trên xe và người dưới đường cùng ngừa ngượng đưa mắt nhìn nhau lần cuối. Đôi người giơ tay vẫy. Khánh, Ngọc, Ly ngồi tách xa ở băng ghế sau xe, vội bấm nhau ra hiệu cho các bạn ở dưới. Bộ ba Hoàng, Thái Mập, Long nét mặt đầy quan trọng, đang thì thầm với nhau đằng sau cây cột đèn xi măng cách nhà Khánh hai căn. Cùng khoát tay cho các bạn trên xe yên chí, rồi tản ra chỗ để xe đạp sát tường nhà Khánh. Ngôi nhà vừa được đại diện chính quyền khóa trái và niêm phong. Thái Mập đã kịp khoác thêm chiếc blouson đen, hàng vinilon, to xù, và đeo cặp kính mát đen che mất nửa khuôn mặt, trông lạ hoắc như một thám tử. Dắt chiếc xe mini Nhật chạy lom khom ra tới đường, rồi nhảy phát lên yên, guồng chân phóng như bay, bám riết chiếc xe buýt. Theo sát Thái là Hoàng và Long. Đến đoạn cuối phố, chiếc xe buýt quẹo phải. Sợ bị mất hút, Thái vội rướng người, ngoảnh lại hét các bạn. Ráng lên, không được để nó thoát. Động tác hào hùng đó khiến chiếc xe đạp trong tích tắc bị sao nhãng, suýt đâm vào chiếc xích lô phía trước. May Thái thắng kịp, xe chỉ bị loạn choạng chồm lên vỉa hè. Từ cái túi giả da để ở giỏ xe trước tay lái, bỗng phát ra tiếng kêu câu câu đầy bất mãn. Chắc chắn trong túi phải có một chú chó thật sự. Chuyện của chú chó này xin để sau một chút. Mai Sen, im đi nào, tao xin lỗi. Thái Mập vỗ về cái túi rồi tiếp tục cuộc hành trình cùng các bạn quyết bám theo chiếc xe buýt hàng không Việt Nam. Và vào đúng giờ phút quyết liệt nhất này, chiếc xe đạp mini của Long bỗng nhiên bị tuột sên. Nhìn Long lóng nga lóng ngóng như gà mắc tóc, cặp kính cận trễ xuống mũi, Thái Mập dừng xe rên lên. Hại nhau không hà? Hoàng nhanh nhẹn xuống xe, quay lại giúp Long mắc lại sên và trấn an các bạn. Không sợ lỡ đâu, qua phố đông lại gặp đèn đỏ, nó chậm hơn mình cho coi. Con Mai Sen trong túi lại sủa gâu gâu. Đừng bậy, Mai Sen. Thái Mập vỗ túi. Chút nữa tha hồ sủa. Chiếc xe buýt Carosa chở gia đình Khánh tạm dừng trước thanh trắng sơn hai màu trắng đỏ của trạm gác cổng sân bay. Người lái phải xuống xe trình giấy với anh bộ đội còn rất trẻ. Tâm trạng bồi hồi của những hành khách trên xe như bị nghẹn lại. Cảm giác xúc động kẻ đi người ở đang được chia đều theo tốc độ của xe bỗng dồn căng thành sự hồi hộp, sốt ruột. Ai nấy đều ngẩng cổ dõi theo tấm lưng của người lái xe đang khệnh khạng đi chậm như rùa về phía trạm gác. Liệu có chuyện gì mắc mớ khiến mấy cha gác kiếm cớ không cho vào chăng? Chỉ riêng Khánh, Ngọc, Ly là không hướng về trạm gác. Chúng nôn nao nhìn sang hai bên và phía sau xe. Vừa thoáng thấy bóng Hoàng, Thái, Long dừng xe cách xa 50 mét. Mắt cả ba đứa đều như chạm phải lửa. Không đứa nào bảo đứa nào, vội quay ngoắt cả về phía trước. Rồi mọi thủ tục cũng qua. Người lái có vẻ đi nhanh hơn về phía xe mình. Còn anh bộ đội chậm rãi thả cho thanh trắng nâng lên. Con đường và sân bay phẳng phiu mở rộng, tưởng như chiếc xe chỉ cần khẽ nhích là trôi tuột trong tích tắc đến ga hàng không. Mọi người chưa kịp thở phào, bỗng có tiếng kêu thét từ dưới đường. Mai Sen! Mai Sen! Đồ khùng! Một chú chó khoang lông xù bị bôi màu tèm lem trông ngồ ngộ chẳng giống ai, sủa gâu gâu lao vọt ra ngay đầu chiếc xe buýt. Đuổi theo chú chó chẳng phải ai ngoài Thái Mập, mũ kết kéo sụp khuất cả mắt kiến mát, áo blouson đen to xù. Chợp được Mai Sen ngay giữa đường, Thái làm bộ lính quính túm đuôi chú chó. Mai Sen, Im nào! Mai Sen, đồ khùng! Còn Mai Sen mỗi lúc một sủa dữ dội, quyết vùng khỏi tay Thái. Có lúc quá giận, nó còn chồm ngược lại, quyết khợp một miếng vào mặt cậu chủ. Mai Sen, dám cắn ẩu hả? Cảnh cãi lộn giữa chú bé và con chó đã bất ngờ thu hút mấy anh bộ đội gác cổng, người lái xe và hành khách chú ý đến vài phút. Trong chính khoảng thời gian vàng bạc đó, Hoàng đã lao đến hôn xe, đập cửa báo hiệu cho Khánh, Ngọc, Ly lẳng lặng biến khỏi xe. Khi cảm thấy đã hoàn thành nhiệm vụ, Thái Mập mới vờ chịu thua, buông đuôi Mai Sen cho nó vọt đi và chú cũng lập tức đuổi theo. Những người trên xe nhìn theo bóng chú bé và con chó, bật cười thú vị. Nhờ được chứng kiến cảnh ngộ nghĩnh trong khoảnh khắc, tâm lý chia tay bị ức chế nặng nề bỗng tan bớt. Chiếc xe đi sâu vào trong sân bay. Câu chuyện chú bé và con chó trở nên đơn giản đến mức mấy anh bộ đội đứng gác và số khách bộ hành quanh đó phải trố mắt ngạc nhiên khi chú bé vừa ngồi xuống huýt sáo nhẹ, còn chó phản chủ đang trên đà thoát thân đã quay phát lại với thái độ mừng rỡ, vè vẫy đuôi quấn quýt với cậu chủ. Chú bé chỉ việc mở chiếc túi giả da, hạ xuống đất. Con chó vài giây trước còn điên khùng, đã ngoan ngoãn chui tọt vào túi như trò xiếc. Chú bé ung dung xiết lỏng miệng túi, rồi đứng dậy xách lên. Vừa lúc đó, một cô bé tóc cắt ngắn, khuôn mặt tròn xinh xắn, mặc quần jean nhung, áo sơ mi trắng có đính phù hiệu Trường Hòa Bình nhỏ xíu trên ngực. Đạp chiếc mini Nhật màu đỏ mới tinh, đi tới như hẹn trước. Chú bé chỉ việc đặt chiếc túi vào giỏ xe, nhận chiếc xe, huýt sáo rồi chở cô bạn gái đi ngược trở lại. Những người chứng kiến ngờ ngợ về một điều gì bất thường rồi cũng bỏ qua. Cô bé chính là Ly. Chỉ có Ly mới liều như thế, chứ Ngọc thì nhát lắm. Còn các bạn khác đâu rồi? Xin thưa, Hoàng đã chở Khánh, Long Cận chở Ngọc rời khỏi khu cổng sân bay ngay sau khi Khánh, Ngọc, Ly trốn khỏi xe với tốc độ của tên lửa. Xe của Long mặc dầu còn tuột sên hai lần nữa cũng đưa Ngọc tới nơi an toàn. Đó là góc đằng sau khu tượng đài hình quả cầu khổng lồ xây dở dang từ thời chính quyền cũ, vẫn bỏ hoang gần chục năm nay. Sau giải phóng, vùng đất tam giác lớn nằm giữa hai đường vào sân bay và đường Hoàng Văn Thụ, bao quanh khu tượng đài bị bỏ hoang. Hơn năm nay đã được thiết kế, xây dựng lại thành công viên, có cây trồng, vườn hoa. Riêng khối tượng đài, chưa đến lúc được quan tâm, vẫn mang nguyên vóc dáng hoang tàn, âm u, rất thích hợp với sự ẩn náu của các cô, cậu bé giàu trí tưởng tượng và ham những chuyện phiêu lưu mạo hiểm. Đến được sau tượng đài an toàn, cả bốn đứa đều thở hổn hển một cách hào hứng. Mặt đứa nào cũng tươi như hoa, hướng về phía cổng sân bay. Ngọc vừa phát hiện ra cái dáng ụt ịch của Thái Mập đang cắm đầu cắm cổ đạp xe chuẩn cha chuẩn choạng từ xa trên con đường ngược chiều, liền mừng rú. Kia rồi, có cả Ly! Cả bọn lập tức lao ra đón. Thái đạp xe tới nơi, làm bộ lảo đảo, ngã xoài ra thảm cỏ, khiến cả Ly lẫn chiếc xe cùng lăn kềnh theo. Chiếc túi giả da bị bật khỏi giỏ xe, văng sang một bên. Chắc bị đau nên chú chó Mai Sen lại sủa oang oẳng. Ngọc vội suýt xoa chạy lại, quỳ xuống cỏ, nới dây thắt miệng túi, ôm Mai Sen ra vuốt ve và phủi cho hết những bột màu hóa trang dính tèm lem khắp mình chú chó. Xin lỗi Mai Sen nghe. Nhờ Mai Sen đóng vai khùng mới giúp được anh Khánh đó nghe. Chú chó nhỏ hình như cảm nhận được hết lời khen, đôi mắt ướt linh động phấn chấn, cái đuôi xù cứ ngoe ngoẩy liên tục, cái lưỡi mềm xinh xinh hết liếm mép lại liếm mũi. Và bất ngờ, chú ngửa cổ thương luôn lên má Ngọc một cái, khiến cô bé bật cười khanh khách. Thái Mập trở thành nhân vật chính dễ thương giữa sự quây quần trìu mến của các bạn. Lúc xùy con mai sen ra giữa đường, mình không để ý. Thái hăng hái khoa tay kể bằng giọng hào hùng, phóng đại. Khi túm được đuôi con mai sen, phải cố ý túm đuôi, mai sen đau mới chịu sủa lung tung. Mình phát hiện ra mấy nòng súng ngắn của các chú công an và bộ đội chĩa về phía mình. Mình thoáng sợ chút xíu, đến nỗi lúc đó... Thái hãnh diện chìa bàn tay phải ra. Con mai sen ngu ngốc được dặn cắn hờ, nó lại cắn thiệt, bầm cả tay, vậy mà mình không biết đau. Cái mặt bầu bầu đỏ ửng nắng của Thái vênh vang. Ngày tức khắc, mình nghĩ ra cách đối phó. Mình phải chửi mai sen là khùng, là đồ phản chủ để đánh lạc hướng. Nếu không, bị lộ, rất có thể mình bị các chú ấy bắn gục, sẽ xảy ra hy sinh không cần thiết. Chưa bao giờ mình bình tĩnh và mưu trí đến thế. Hoàng, Long, Khánh, Ngọc, Ly, mặc dù hơi nghi ngờ tính trung thực của câu chuyện, nhưng vẫn nhìn Thái với vẻ ngưỡng mộ thật tình. Riêng Mai Sen ngồi trong lòng Ngọc, nghe chăm chú từ đầu tới cuối, bỗng sủa lên gâu gâu, như thể không bằng lòng. Long Cận hóm hỉnh. Mai Sen nó sủa gâu gâu, tức là còn lâu mới như Thái kể. Cả bọn cười khoái chí. Làm chú Mai Sen cao hứng nhảy vọt khỏi vòng tay Ngọc, chạy chồm chồm như săn đuổi con mồi vô hình trong vườn hoa. Khi chiếc xe buýt Carosa đậu xịch trước cửa ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịch người, người đưa tiễn nhiều gấp 10 lần người ra đi, bà má Khánh mới nhận ra mất Khánh. Người chồng đảo mắt quanh xe rồi nhìn vợ nghi ngờ, như trách chị ta vô tâm để mấy đứa trẻ đến đây rồi, vẫn còn giở trò chơi ú tim với nhau, gây thêm chuyện phiền nhiễu. Má Khánh linh cảm thấy ngay chuyện nghiêm trọng. Cách đây 3 hôm, khi chị dẫn con đến trường, gặp bà hiệu trưởng và cô giáo chủ nhiệm lớp, xin phép cho con nghỉ. Thằng bé khóc rưng rức, không chịu đi. Bà nó tức giận, đánh mấy cái tát thật đau, nó mới sụp xịt theo mẹ tới trường. Sau đó trên đường về, chị bảo nó cởi chiếc khăn quàng đỏ ra, nó nhất định không chịu. Nó vừa khóc vừa nói sẵn. Con sẽ trốn ở lại. Trưa, ba nó về, biết chuyện, nọc ra đánh trận nữa đến nơi đến chốn, nó mới cởi khăn quàng. Chiều, mấy đứa bạn thân cùng lớp đến chơi, thái độ nó mới dịu đi. Và 3 ngày liền, chiều nào tụi trẻ cũng tìm đến với nó. Tính tình nó trở nên vui vẻ khiến chị an lòng, không đề phòng. Đến bây giờ, lũ trẻ đột nhiên biến mất cùng với Khánh. Chị nhớ lại rất nhanh toàn bộ đường dây yên ả giả tạo từ khi bọn trẻ đến nhà, thường xuyên thầm thì bàn bạc và sự đột nhiên ngoan ngoãn của thằng con bướng bỉnh. Chị cũng nhớ ra thằng bé cãi lộn với con chó ở cổng sân bay. Lúc thoạt thấy, chị đã ngơ ngợ bởi nhiều nét quen quen như đã gặp ở đâu mà không sao nhớ ra. Chính là thằng Thái Mập học cùng với thằng Khánh từ hồi cấp 1. Nó cố ý ăn mặc khác lúc tiễn thằng Khánh ở nhà. Mấy người lớn ngồi ở mấy hàng ghế giữa xe xác nhận, lúc qua vọng gác cổng sân bay, họ có cảm giác như thiếu ai. Vì chiếc xe vốn rộng chỗ từ ở nhà, tâm trạng ai nấy nặng về chuyện đưa tiễn, người đi kẻ ở, lại bỗng nhiên phải chú ý tới thằng bé cãi lộn với con chó, nên không ai ngờ cảm giác thiếu vắng ấy chính từ sự biến mất của 3 đứa trẻ. Nhận biết rõ nguồn cơn, người mẹ liền nháo nhác như mất hồn, vừa chạy vừa kêu gọi con một cách tuyệt vọng. Trời nắng chang chang, nền đường trước nhà ga nóng đến bốc hơi hầm hập. Xung quanh chị đông nghẹt những người là người. Cả lớn bé, già trẻ, đàn ông, đàn bà, ai nấy đều cố gắng ăn mặc thật đẹp như đi dự hội. Mỗi tuần, nhà ga chỉ có một chuyến bay xuất ngoại chở chừng hơn 100 người qua đoàn tụ gia đình ở các nước tư bản. Nhưng số người tiễn đưa bao giờ cũng lên tới vài ngàn, thành một thói quen tụ tập bởi ngưỡng vọng nhiều hơn tình cảm lưu luyến thật sự. Mẹ Khánh cố thoát băng ra khỏi đám đông, mà hầu hết vì mãi chú ý vào người quen của mình, họ chẳng mấy quan tâm đến hoàn cảnh của chị.
Hư hư hư, Khánh ơi, con ơi, sao con nỡ bỏ má, bỏ các anh các chị, con ơi, Khánh ơi.
Nước mắt làm cho son phấn ướt nhòe trên bộ mặt đau khổ, hoảng loạn của người đàn bà. Đằng sau chị là người chồng lầm lì cau có và ba đứa con lớn. Thỉnh thoảng một người trong đám đông tò mò níu tay người chồng thì thầm hỏi. Anh ta chỉ biểu môi, không nói không rằng. Cuối cùng, cả gia đình kéo nhau đến trạm trực an ninh sân bay. Người công an còn trẻ, đeo quân hàm trung úy, mời tất cả vào phòng khách, có cửa kính đóng kín, ngăn cách hẳn với thế giới ồn ào của cuộc đưa tiễn bên ngoài. Anh công an chăm chú ngồi nghe người đàn bà mất con kể lại từ đầu câu chuyện trong tiếng nấc sụp sùi. Ông bà có tin chắc mấy đứa trẻ trốn ở ngoài cổng chứ không phải trong ga không? Anh công an nghiêm nghị hỏi. Sau một chút im lặng để trấn tĩnh, người đàn bà chấm nước mắt nói. Khi xe vừa dừng ở sân ga, tôi quay lại thấy ngay không có cháu và hai đứa bạn gái đi cùng. Người đàn ông bổ sung bằng giọng lạnh ngắt. Lúc chúng tôi kêu mất cháu, số người ngồi sau cũng tin chắc mấy đứa trẻ đều trốn khi xe đậu ở cổng vào sân bay. Kha, đứa con lớn nhất, 16 tuổi, buộc miệng tham gia.
Thưa chú, cái thằng bày đặt vụ con chó ở cổng sân bay là thằng Thái Mập, bạn thằng Khánh. Lúc xe đi qua cổng một lúc, con mới nhớ ra nó.
Anh công an trẻ liền được Kha kể thêm về tên tuổi, chân dung các thủ phạm, gồm Khánh và năm đứa bạn bè. Sau đó anh nhìn đồng hồ. Chỉ còn 2 tiếng đồng hồ nữa máy bay cất cánh. Chúng tôi sẽ cố hết sức giúp ông bà bằng cách điều người tìm ra địa chỉ của gia đình năm em này. Nếu Khánh được đưa về nhà một trong năm em đó, chúng tôi có thể kịp đưa em trở lại sân bay, trả ông bà trước giờ máy bay cất cánh. Trường hợp xấu nhất, các em đưa Khánh trốn ở chỗ khác. 2 giờ đồng hồ thật sự là khoảng thời gian bất lực. Mọi chuyện tìm kiếm em chỉ trong may rủi. Người đàn bà rên rỉ, lén nhìn trước nhìn sau, rồi dúi vội vào tay anh công an một chiếc nhẫn.
Xin ông cố hết sức giùm. Không có cháu đi cùng, tôi sẽ chết mất. Cháu bị bỏ lại với lũ trẻ dại dột kia trong thời buổi khó khăn này. Ai sẽ nuôi? Rồi cháu sẽ rơi vào cảnh thất học, bụi đời lang thang, đầu đường xó chợ.
Thấy anh công an ngồi im, người đàn bà mạnh dạn đứng lên, nói thêm.
Một chút quà mọn gọi là để đền ơn ông.
Người công an trả lại chiếc nhẫn, lầm lầm đứng dậy.
Bà hãy cất đi, chúng tôi hết sức giúp ông bà không phải vì những thứ này.
Dứt lời, anh nhấc máy điện thoại, quay số về đơn vị thường trực, yêu cầu lập tức triển khai cuộc tìm kiếm. 6 chiến sĩ công an cưỡi xe gắn máy được cấp tốc tung ra từ sân bay đi tìm dấu vết Khánh. Theo trí nhớ mấy đứa anh, chị Khánh, họ có được trong tay địa chỉ của gia đình Thái Mập và Long Cận. Các chiến sĩ công an hy vọng nhanh chóng tìm tới nhà các em, rồi lần ra đầu mối trong vòng 1 giờ. Họ không ngờ từ cổng sân bay vượt qua con đường cắt ngang công viên Chiến Thắng, chỉ cách ngã tư Hoàng Văn Thụ, Thoại Ngọc Hầu, chừng hơn 100 mét, nơi họ dừng lại để chia nhau tỏa đi các hướng. Ngay dưới bóng mát của hàng cây hoàng phượng, quất bên vòm tượng đài dở dang. Những thủ phạm vụ bắt cóc đang hễ hả trong không khí chiến thắng. Cuộc tìm kiếm chúng theo thời gian dự định, tất nhiên thất bại. Gia đình Khánh ra đi không có Khánh, chỉ có một người đau nhất là má Khánh. Dù sao, chị cũng mang nặng đẻ đau và nuôi Khánh lên người với đủ mọi vui buồn trong tình thương chua xót. Người chồng chị mặt tối sầm, ủ dột, nhưng ngấm ngầm trong ánh mắt là sự mãn nguyện ác ý. Đối với anh ta, cả nỗi đau đớn của người vợ tội lỗi lẫn sự đi mất của đứa con hoang vào lúc này là vừa may và cần thiết. Ba đứa anh, chị Khánh, có Khanh giấm dứt khóc thật sự, còn Kha Khả chỉ hoe mắt một lúc, sau đó lầm lì giống cha. Hai đứa con trai không ác như cha, là những đứa vô tâm, từ cái đầu còn thơ ngây. Chúng nghĩ đơn giản kèm chút bực tức, coi việc Khánh trốn ở lại như vài ba lần nó đã giận ba má, trốn đến nhà bạn một hai ngày, hết giận lại tìm về. Lần này cứ cho nó trốn vài tháng, sang đến Mỹ, ba má lại nhờ người tìm, bảo lãnh tiếp cho sang, có sao đâu. Chúng cũng đơn giản với cả chính mình. Lần ra đi vĩnh viễn rời xa tổ quốc này, chúng chỉ hơi xúc động hơn những lần theo ba má về quê hay đi nghỉ, chơi ở Đà Lạt, Vũng Tàu. Hơi hồi hộp, hơi thinh thích, hơi buồn buồn với một ít cô đơn, một ít hãnh diện, một ít kiêu kỳ. Chúng không cảm thấy mất mát gì lớn lao ngoài mấy hình ảnh dễ quên của ngôi nhà đã ở, khuôn mặt một số bạn bè ở trường hay ở phố. Tôi không có ý định khai thác kỹ tâm trạng và hoàn cảnh của những người rời tổ quốc ra đi trong câu chuyện này, nên xin phép ngừng ở đây. Khi các chiến sĩ công an lần lượt trở lại sân bay, báo tin không tìm thấy Khánh, má Khánh ngất đi. Chỉ còn 10 phút nữa, máy bay cất cánh, gia đình họ không thể nấn ná thêm một phút nào nữa. Có lẽ đúng vào lúc má Khánh ngất đi, ở đằng sau khu tượng đài bỏ hoang trong công viên chiến thắng, Khánh chợt linh cảm sâu buốt, nỗi cô đơn và nhớ nhà. Cái nhà dù sao cũng có má đã thương yêu mình, có ba nhiều lúc nghiêm khắc, độc ác. Có anh Kha, chị Khanh, anh Khả, dù không thương nhiều nhưng vẫn là những người thân. Sự rơi hẫng, mất mát này đã làm cho trong Khánh nôn nao những hối hận, hoảng hốt. Mắt chú tự nhiên rân rấn, sống mũi cay nghèn nghẹn, lồng ngực nhỏ phập phồng. Ráng nhịn giấu các bạn mà không nổi, chú òa khóc hu hu, đứng phát dậy trở lại sân bay, vừa chạy vừa hét.
Má ơi, má ơi, chờ con!
Bọn trẻ đang ngồi nằm đủ kiểu thoải mái trên bãi cỏ xanh mượt, mãi khoái chí, thi nhau kể lại từng chi tiết ly kỳ, hấp dẫn của cuộc bày binh bố trận từ mấy hôm trước, dẫn đến thắng lợi vĩ đại, cứu được Khánh ngay tại cổng sân bay. Bỗng nhiên thấy Khánh bỏ chạy, đứa nào đứa nấy cùng xanh xám, chân tay như nhũn ra không sao cục cựa nổi. Diễn giả Thái Mập vừa chồm lên, yêu cầu phải đặt cho nhóm một cái tên thật hùng hồn để sau này còn đi vào sử sách. Bỗng há hốc mồm như á khẩu. Khánh mà trở lại sân bay, lịch sử nhân loại chắc chắn sẽ bị bỏ trắng một trang rưỡi. Hơn nữa, câu chuyện thú vị này sẽ bị chấm dứt bằng lời kết tội của các chú công an. Chuyện này đâu phải giỡn. Khánh sẽ gặp công an. Các chú ấy sẽ lần ra ngay những đứa đang đùa với lửa. Chẳng phải lúc gia đình Khánh lên ô tô ở trước cửa nhà, một ông già tóc thưa bạc, gian dảo, lắm mồm, nói oang oang giữa đám đông người đưa tiễn. Chuyện những người ra đi dính tới cả sự can thiệp của cơ quan gì đó của Liên Hợp Quốc. Chớ có đùa, là gì? Thế là, sau những phút ca khúc khải hoàn được nở hết cỡ, cảm giác phạm tội bắt đầu ngấm dần và lan tràn rất nhanh, rất rộng.
gây cho bọn trẻ mối lo lắng vô hình vô trạng. Một mối bồn chồn khác hẳn sự hồi hộp chứa đầy chất kích thích, ham xả thân vì bạn, ham phiêu lưu từng trải, lúc đầu nhập cuộc. Khánh chạy mỗi lúc một xa. Các bạn nhỏ mưu trí, liều lĩnh của chúng ta càng hoảng sợ. Và lúc đó, đứa nào cũng chỉ mong được thành con kiến, lẫn biến vào trong cỏ để không ai trông thấy. Rất may, còn cách cổng sân bay chừng 200 mét, Khánh thấm mệt. Ngực chú thở dốc, chân chú mỏi nhừ. Cái mệt đã làm nhẹ bớt cơn sốc tình cảm, giúp chú tỉnh dần lại. Giữa đường nhựa nóng bỏng, vắng tanh vắng ngắt, một bên là dãy rào dây thép gai bao dọc sân bay. Một bên là khu công viên chói nắng, rộng mênh mông, lặng như tờ. Khánh bỗng nhỏ nhoi, bơ vơ, bất lực. Nhìn về phía trước, tự nhiên sợ phải giáp mặt với mấy chú bộ đội ở vọng gác. Khánh chùng chân, chạy chậm dần rồi chuyển sang đi bước một. Tiếng khóc chỉ còn chút rên hư hư lẫn trong hơi thở. Mắt chú bắt đầu biết đắn đo. Khi chú bộ đội gác sân bay tình cờ nhìn về hướng Khánh. Khánh sợ hãi đứng sững. Đi tiếp ư? Bỗng thèm được có bạn bè bên cạnh, chú quay đầu về khu tượng đài hoang. Trái tim các bạn Khánh đến lúc ấy mới như biết đập trở lại. Mặt mũi đứa nào cũng nhẹ nhõm hẳn. Người hồi tỉnh nhanh và sớm có hành động kiên quyết nhất là Hoàng. Chú nhổm dậy lấy xe đạp lao về phía Khánh. Thái mập cuống quýt hét với theo.
Cẩn thận, đừng để bị theo dõi.
Hoàng tới bên Khánh. Thấy nét mặt hoang mang cao độ của bạn, chú đâm mũi lòng. Bao nhiêu ý nghĩ an ủi bạn ra tới lưỡi mà cứng đơ cả lại. Lúng ta lúng túng như thợ vụng mất kim.
Hư hư, má ơ.
Khánh cố rên để thanh minh. Việc mình bỏ chạy là có lý do tình cảm chính đáng, chứ không phải nghĩ xấu về bạn bè.
Má ơi!
Hoàng lẩm bẩm. Đứng ở đây, công an biết thì chết. Khánh chột dạ, liếc về phía cổng gác. Chính Hoàng cũng đâm sợ.
Lên xe đi!
Hoàng vội trở đầu xe, giục bạn. Quay về đằng kia tốt hơn. Khánh ngoan ngoãn ngồi lên yên sau xe, cùng Hoàng quay trở lại chỗ Long, Thái, Ngọc, Ly. Bốn đứa vẫn đang ngồi buồn thiêu trên thảm cỏ dưới gốc cây hoàng phượng bên tượng đài bỏ hoang. Không khí nặng nề, ảm đạm bao trùm. Việc Khánh khóc lóc, bỏ chạy làm cả bọn thương bạn đến nổ người. Từ nay vĩnh viễn không còn gặp ba má, làm sao không khóc kia chứ? Mặt khác, mỗi đứa đều cảm thấy câu chuyện đến đây không chỉ hứng thú nhẹ tênh pha chút phiêu lưu mạo hiểm như trước. Bây giờ bắt đầu phải chia sẻ nỗi lo lắng về hoàn cảnh bạn như những người lớn. Thế mà chúng vẫn là con nít, vẫn nhỏ bé giữa bao nhiêu gò bó chật chội ở xung quanh, kể từ gia đình. Ngọc, Ly trở lại đúng giới tính của phái yếu, tự nhiên ngồi sát lại nhau, cùng cần sự nương tựa để chống trả cảm giác trống trải. Long ngồi nhích ra xa, gỡ kính xuống, lấy vạt áo lau hoài, làm như nếu sạch bụi ở đôi mắt kính ấy, mọi chuyện sẽ trở nên êm đẹp. Thái mập nằm sấp, áp mặt xuống cỏ, mắt nhắm nghiền như một chiến sĩ bị tử thương. Hoàng Khánh về đến nơi cũng nín thinh tham gia vào cuộc mặc niệm. Ánh nắng tầm giữa trưa mỗi lúc một khô khan lấn lên thảm cỏ, liếm vào tận chỗ ngồi cũng không làm cho bọn trẻ quan tâm. Một con bướm vàng sặc sỡ đang hút nhụy từ trên cành hoa hoàng phượng bỗng đảo xuống đậu ngay vào chõm tai mai sen, làm chú chó đang lim dim buồn vì bị bỏ quên, có được cớ tức giận, sủa gâu một tiếng rồi vồ con bướm.
Bướm ta cất cánh nhẹ lên cao, làm mai sen hụp đà ngã bổ chững ngay vào lưng Thái Mập. Bọn trẻ thích thú bật cười. Cuộc đối bắt ngộ nghĩnh giữa mai sen và con bướm vàng đã vô tình thắp cháy lại sinh khí vui tươi của cả bọn. Thái vung tay chồm dậy.
Buồn 5 phút đủ rồi. Bây giờ là lúc sống chết có nhau. Bàn tiếp vụ đặt tên cho nhóm để sau này còn ghi tên vào lịch sử chứ.
Long đeo ngay kính lên mắt, long trọng nói.
Nếu không ghi vào lịch sử thì ghi sổ tay cũng tốt.
Thái hào hứng. Đặt tên nhóm mình là Người Yêu Nước. Thấy các bạn còn ngờ ngợ, Thái giải thích.
Giữ được Khánh ở lại với tổ quốc, tụi mình không yêu nước là gì?
Từ nay ở lớp, có đứa nào sắp theo ba má đi, chúng mình sẽ tiếp tục cứu thoát.
Người Yêu Nước, rồi chưa?
Ly nhăn mũi.
Người Yêu Nước tên là gì chứ? Yêu chung chung, ai cũng giống ai à?
Ly mở to đôi mắt đen say mê.
Hay đặt tên nhóm là Võ Thị Sáu đi.
Long là con trai út, luôn bị ăn hiếp trong gia đình có tới 5 chị gái, xì một tiếng qua kẽ răng.
Anh hùng Võ Thị Sáu 16 tuổi, là con gái, còn tụi mình mới 12 tuổi, lại có tới 4 đứa con trai.
Thái Mập.
Hay Người Dũng Cảm. Người Dũng.
Chưa kịp nói thêm tiếng cảm, Thái bỗng như trúng gió, mồm há hốc, mắt trợn tròn, nhổm người định bỏ chạy. Hoàng ngạc nhiên, vội đỡ Thái.
Sao vậy?
Thái bủng rủng, lắp bắp.
Ngoài đường.
Từ ngoài đường, một chú công an đang lững thững đi thẳng về phía bọn trẻ. Đáng sợ thật. Cả bọn nín thở hồi hộp. Đến chỗ đường giao nhau, chú công an đột nhiên quẹo trái theo con đường rải đá răm, xuyên qua công viên, đến thẳng xe nước giải khát đậu ở bên kia tượng đài. Hoàng, Long, Khánh, Ngọc, Ly cùng rủ ra cười, làm cho Người Dũng Cảm chỉ còn biết gãi gãi đầu, cười trừ. Giữa lúc đó, trên vòm hoàng phượng vàng rực hoa. Ngay trên đầu bọn trẻ, có tiếng líu ríu của mấy chú chim nhỏ. Lông mượt màu xanh rêu, ức trắng đang đùa rỡn chuyền đuổi từ cành nọ sang cành kia. Ngọc ngửa mặt trông thấy trước nhất.
Chim gì đẹp quá ha?
Thái ra điều hiểu biết nói ngay.
Chim sẻ non.
Long nhích lại cặp kính cận, đứng hẳn lên để nhìn cho rõ.
Chim sâu. Chim sâu màu nâu đá chứ?
Ly phỏng đoán.
Hay chim vành khuyên?
Hoàng nhìn thật chăm chú mấy chú chim rồi xác nhận.
Đây là chim xanh, thứ chim này hót rất hay. Chúng chuyên bắt sâu, bắt kiến cho cây, nên những người làm vườn rất quý, không bao giờ bắt bẫy.
Cả bọn nhìn Hoàng có vẻ chịu. Riêng Thái không muốn kém Hoàng chút nào, khinh khỉnh nói khích.
Thấy lông nó xanh, gọi đại là chim xanh. Bộ gặp những con màu đỏ, màu nâu, gọi luôn là chim đỏ, chim nâu chắc.
Hoàng bình tĩnh nói.
Ở vườn nội mình trên lái thiêu rất nhiều chim này.
Ngọc sáng mắt reo.
Hay đặt luôn cho nhóm mình là chim xanh, được không?
Thái Mập trề môi, phẩy tay.
Chim xanh, đồ nhỏ xíu. Đã chim thì chim ưng hay đại bàng cho rồi.
Ly liếc xéo qua Thái, ương ngạnh.
Mình cũng thích tên chim xanh.
Long ậm ừ.
Chim xanh cũng được.
Chú lên giọng ông cụ non.
Màu xanh là màu tuổi trẻ, màu giấc ngủ. À quên, giấc mơ.
Hoàng cũng tán thành.
Chim xanh nghe hợp với tuổi chúng mình. Còn chim ưng, đại bàng, toàn thứ dữ không à?
Thái Mập hậm hực trông qua Khánh,
đợi một sự đồng tình với mình. Thấy Khánh chỉ cười gượng, chưa thoát khỏi cơn mặc cảm xa ba má, chú đành chặt lưỡi. Ờ thì xanh. Từ đó, bọn trẻ có tên nhóm chim xanh. Cũng sáng hôm đó, chúng say sưa bàn chuyện phải đoàn kết, giúp đỡ nhau. Phải trước sau như một. Và thề thêm một lần nữa, chơi với nhau đến suốt đời. Cuối cùng là lời thề tối ưu quan trọng. Tuyệt đối giữ gìn bí mật nội bộ. Đứa nào lộ bí mật sẽ bị trừng trị thích đáng. Thích đáng như thế nào? Không được bàn rõ. Thích đáng nhất có lẽ là nghỉ chơi. Tại sao phải giữ bí mật kia chứ? Điều này thì chịu. Trẻ con là trẻ con. Chúng luôn thích có những bí mật của riêng mình. Tôi, người kể chuyện, lại là người lớn, không muốn xâm phạm vào đó.